để hỗ trợ sự tu tu hành tinh tấn cho chư nam nữ Phật tử. Nhưng vì có một Phật sự đặc biệt, ngày mai mùng 9 tháng 8 là ngày dựng tịnh xá Ngọc Chánh. Ở trong cái thời kỳ, trong cái giai đoạn công quả cùng tu lại ngôi tịnh xá, nên chúng ta trụ trì vì bận Phật sự đó, nên hôm nay không có thiện nguyện để nhắc nhở cho chư nam nữ Phật tử về những lời pháp lành của Đức Phật. Thì tôi được sự chỉ dạy của chư Đại Đức Tăng, nên hôm nay tạm thay thế chư thượng tọa trụ trì để nhắc nhở sơ qua chút ít ý nghĩa lời dạy của Đức Phật, ngõ hầu hỗ trợ cho chư nam nữ Phật tử trên con đường hướng thượng, hướng đến đạo quả giải thoát, được tu hành ngày một thêm tinh tấn. Hôm nay có nhân duyên, tôi cũng xin giới thiệu đến chư nam nữ Phật tử một cái phương pháp tu hành nó phù hợp với chánh pháp của Đức Phật, và nó đưa đến cái sự đảm bảo an toàn về sự giải thoát trong hiện đời. Đó là cái pháp môn tịnh độ. Thì trước khi giới thiệu về cái pháp môn tịnh độ là một cái pháp môn tu hành ở trong cái chánh pháp của Đức Phật, thì tôi cũng nói qua về cái tôn chỉ mà khi Đức Phật ra đời để tìm ra con đường giải thoát cho chúng sanh, rồi thuyết giảng lại con đường đó, giới thiệu con đường đó là cho chúng sanh. Thì cái tôn chỉ của Ngài chỉ có một đích duy nhất mà Ngài đã thường khẳng định, đó là Đức Phật có nói là nước ở trong bốn biển chỉ có một vị duy nhất là vị mặn, thì giáo pháp của ta chỉ có một vị duy nhất là vị giải thoát. Thì vị giải thoát ở đây đó, cái sự giải thoát ở đây đó là giải thoát khỏi sự khổ. Và sự khổ thì nó là bắt nguồn từ cái sự sanh tử luân hồi. Chỉ có bị cái sự sanh tử luân hồi thì chúng ta mới đang bị đè nặng ở trong cái khổ đó, trong cái biển sanh tử. Và vấn đề trước mắt là Đức Phật phải hướng dẫn, phải giới thiệu cho chúng ta có một cái con đường để thoát ra khỏi cái sự luân hồi sanh tử là trước mắt. Cho nên đối với cái sự khổ của chúng sanh đó, và mà giáo lý của Đức Phật hướng tới cái sự giải thoát sự khổ đó, thì cũng như là Đức Phật cũng nhiều lần xác nhận là các con hãy tự thắp đuốc lên để đi, và các đấng Như Lai chỉ là những bậc đạo sư để chỉ đường. Cho nên giáo lý của Đức Phật đó, tuy là nói là để giới thiệu hướng dẫn cho chúng sanh biết cái đường lối để mà mình tìm ra con đường giải thoát, đạt đến cái hạnh phúc an vui, nhưng mà cái giáo lý đó tự nó cũng không có đem lại sự giải thoát cho chúng ta, không có đem lại sự giải thoát cho chúng ta. Mà chúng sanh muốn giải thoát đó thì phải thực hành cái giáo pháp đó. Cho nên nếu mà chúng ta có cái giáo pháp đó rồi mà chúng ta không thực hành đó, thì từ cái giáo pháp nó không có cái sự linh thiêng màu nhiệm nào mà nó làm cho chúng ta hết khổ và được cái an vui hạnh phúc giải thoát đó. Và chỉ có chúng ta nghe nhận hiểu và thực hành cái giáo pháp đó thì chúng ta mới có thể đạt được cái mục đích giải thoát. Mà muốn nhận hiểu để thực hành giáo pháp đó thì cũng phải có một cái trình độ nhận thức, phải có một trình độ nhận thức. Giả sử như bây giờ Đức Phật nói, theo giáo pháp của Đức Phật nói rằng chúng ta bị ràng buộc ở trong dòng sanh tử, bị sự khổ sanh tử nó trói buộc chúng ta, nó làm chúng ta bị chìm đắm, và từ đời này qua đời khác thì chúng ta bị lặn hợp ở trong cái sự sanh tử và chịu đựng sự dài dò của những sự khổ não, từ khổ não này đến khổ não khác. Mà nếu mà chúng ta hiện tại chúng ta sống, chúng ta không có cảm nhận thấu triệt được cái sự khổ thì chúng ta không mong cầu vậy. Cho nên giáo pháp Đức Phật là giáo pháp giải thoát, và chỉ có lợi ích và cần thiết cho cái người mà thật sự mong cầu giải thoát. Mà cái người mà muốn mà thật sự mong cầu giải thoát thì người đó phải quán xét cho thấu đáo cái sự khổ thì mới mong cầu được. Một ví dụ điển hình để chư nam nữ dễ nhận biết á, ví dụ như bây giờ có một cái người đã bị giam trong cái nhà lao, nhưng mà nhà lao nó rộng rãi quá đi, nhà lao nó lớn quá đi, và trong nhà lao đó thì do gì nhốt, giam nhốt nhiều người, cho nên cũng có một số những tiện nghi của đời sống cho một số người đang bị giam nhốt trong nhà lao. Chẳng hạn như cũng có những cái nơi để giải trí, có những cái nơi để mà đáp ứng cái nhu cầu cho những cái người bị giam nhốt trong nhà lao. Và nếu mà những cái người ở trong cái nhà lao đó mà không có ý thức cái thân phận tù ngục của mình á, và cứ vui theo những cái nhu cầu, những cái phương tiện mà trong cái nhà lao người ta xây dựng ra để mà người ta đáp ứng cái yêu cầu, cứ vui theo đó, vui theo những cái phương tiện. Thì như vậy cái người đó không khi nào có cái ý thức là muốn thoát ra khỏi nhà lao. Nếu mà cảm thấy rằng cái hoàn cảnh của mình, cái địa vị của mình hiện tại đó mà mình cũng tương đối an ổn rồi, không có cái khổ não gì vướng mắc của mình, và mình không tự ý thức được rằng cái thân phận tù ngục của mình, thì như vậy đó, dù cho có người nào đó chỉ biểu cho mình cái cách thức để thoát ra khỏi cái nhà lao này, đưa cho mình dưới vào tay mình chiếc chìa khóa để ra khỏi nhà ngục, thì chắc mình cũng không thấy cần thiết. Cho nên cái điều quan trọng mà muốn có lợi ích trong giáo pháp của Đức Phật đó, thì phải ý thức được cái thân phận của mình, phải làm sao quán triệt để thấu rõ cái sự khổ. Cho nên khi mà Đức Phật đã tìm ra được cái con đường thoát khổ của chúng sanh rồi đó, thì trong cái giai đoạn đầu tiên, tức là trong cái giai đoạn gọi là ngài chuyển pháp luân, và đối với những người đệ tử đầu tiên của ngài, tức là năm anh em của ngài A Nhãi Kiều Trần Như, thì ngài thuyết ra cái pháp tứ đế. Và cái pháp tứ đế đó thì theo cái trình tự mà ngài thuyết giảng cho những cái vị đệ tử đầu tiên đó, thì trước hết ngài nói về sự khổ, chân lý về sự khổ, tức là ngài vạch ra cho chúng ta thấy là chúng ta đang bị đè nặng, đang bị trói buộc, đang bị chìm đắm trong sự khổ. Và khi nào chúng ta thấy rõ rằng chúng ta thân phận chúng ta là khổ thật sự như vậy đó, thì như vậy cái ý muốn thoát ly sẽ nảy nở, sẽ phát triển mạnh mẽ trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta có một cái nhu cầu khổ quá như thế này, bây giờ phải làm sao thoát mới được. Và khi đó thì Đức Phật mới giới thiệu qua cái chân lý thứ hai trong cái tiến trình của thuyết giảng của ngài. Thì cái chân lý đó là nguyên nhân của sự khổ. Cho nên trong giáo lý của Đức Phật, theo những cái nhà nghiên cứu và giáo lý sau này đó, thì các cái vị nghiên cứu đó có một cái nhận định rất là tán thán về cái giáo lý của Đức Phật. Tại vì giáo lý đó được trình bày một cách hết sức là hợp lý, hết sức là sáng sủa, để cho cái người nhận hiểu đó họ có những cái giai đoạn trình tự mà họ bước đi. Cho nên qua cái giai đoạn đầu tiên là chúng ta đã thấu triệt được sự khổ trên đời, nó chi phối tất cả mọi người, mà ấy đã là chúng sanh rồi thì luôn luôn hoặc là bị cái khổ này hoặc là bị cái khổ kia nó thúc bách, chứ không phải là yên ổn đâu. Những cái hạnh phúc mà chúng sanh không đạt được trên cõi đời này thì đó chỉ là những cái sự mỏng manh mơ hồ, rồi bên cạnh đó là bàn bạc những cái sự khổ não luôn luôn đè nặng. Giống như một người lữ hành đi ở trong một khu rừng thẳm đen tối, đầy những mưa gió sấm sét, đầy những kinh hoàng, đầy những đe dọa, thì trong cái đêm tối như vậy đó, thì thỉnh thoảng có những cái ánh chớp, bởi vì trời mưa thì như quý Phật tử biết là có những cái thỉnh thoảng có những cái ánh chớp lóe lên. Thì như vậy đó, thì cái người lữ hành đó, khi mà ánh chớp lóe lên đó thì thấy sáng được một chút xíu, rồi thì sao, ánh chớp sẽ tắt đi. Thì cái đêm tối đó là tượng trưng cho đau khổ, và những ánh chớp lóe lên đó là tượng trưng cho những cái giây phút hạnh phúc của chúng sanh. Tức là chúng sanh luôn luôn bị chìm ở trong cái màn đen tối của đau khổ, nhưng mà thỉnh thoảng như vậy đó, lâu lâu như vậy đó, có lóe lên một chút hạnh phúc như là một ánh chớp. Mà chúng sanh đó thì không có ý thức được, không có ý thức được cái sự khổ bàn bạc, sự khổ luôn luôn đè nặng mình, chỉ bám víu vào những ánh chớp hạnh phúc đó mà bám víu vào cuộc đời. Cho nên trước hết, như cái tôi nói về cái chân lý tứ đế của Đức Phật, đầu tiên Đức Phật nói về cái sự khổ cho chúng sanh quán xét, cho thấu triệt được rằng mình, cái thân phận mình đang là bị khổ não, nó dây bủa đây, nó trói buộc. Rồi thì kế đó Đức Phật mới thuyết về cái nguyên nhân của sự khổ. Tức là sự khổ này có từ đâu đây? Thì cái nguyên nhân ở trong đó là cái đó là do vô minh thai mái chấp thủ. Đó là những cái lý do chính yếu làm cho chúng ta bị chìm đắm trong khổ. Rồi nói tới đó, nếu mà giáo lý của Đức Phật, nếu mà chỉ tới đó thôi, tức là hai cái giai đoạn đầu nói về cái sự khổ và nguyên nhân của sự khổ, mà tới đó dừng lại thì chúng sanh cũng không có đường giải thoát. Mà chúng sanh cũng chỉ chịu đựng sự khổ một cách tiêu cực, một cách thụ động thôi. Nhưng mà Đức Phật không dừng lại tại đó. Đức Phật nói tiếp rằng cái sự khổ này nè, nó có thể dập tắt được. Nghĩa là cái trạng thái khổ đau đen tối này nè, trạng thái này có thể chuyển đổi để thành cái sự sáng suốt, hạnh phúc, an vui. Thì đó là một cái lối để Đức Phật mở ra cho mình thấy một cái con đường. Thì chính vì cái này cho nên giáo pháp của Đức Phật nó không thể nào mà được nhận định bằng một cái kết luận là giáo pháp của Đức Phật nó tiêu cực, hay là giáo pháp của Đức Phật nó không có lợi ích thiết thực như vậy. Mà chính lại cho cái giai đoạn thứ ba, tức là Đức Phật công nhận rằng là Đức Phật có một cái xác nhất rằng cái trạng thái đen tối khổ đau này, trạng thái này sẽ chấm dứt bằng một cái hạnh phúc tuyệt đối là hạnh phúc thứ ba. Đó là cái chân lý thứ ba, chân lý thứ ba tức là diệt đế, nghĩa là những cái nguyên nhân của sự đau khổ này có thể dập tắt được. Khi mà Đức Phật đã giới thiệu cho chúng ta, khẳng định cho chúng ta biết rằng cái sự đau khổ có thể dập tắt được rồi, thì cái đến cái giai đoạn thứ tư là Đức Phật đưa ra cái con đường thực hành để mà dập tắt được. thì chúng ta thấy rõ ràng giáo lý của Đức Phật là có một cái trình tự hết sức hợp lý, và con đường đó chính là con đường bát chánh đạo. Và cũng như vậy đó, hôm nay tôi giới thiệu pháp môn tịnh độ thì đầu tiên á, tất cả những cái sự việc xảy ra trong Phật pháp đều có nhân duyên. Ngay cả hôm nay tôi có cái việc để mà nhắc nhở về giáo lý của Đức Phật về môn tịnh độ, và hôm nay mỗi một Phật tử có mặt ở trong đạo tràng này thì cái này cũng là do nhân duyên chứ không phải là một sự tình cờ. Cho nên tôi tin rằng những Phật tử nào hôm nay được nghe cái sự giới thiệu về pháp môn tịnh độ thì tùy theo trình độ có cao thấp khác nhau, có càng sâu khác, càng sâu khác nhau, nhưng mà có một cái điều duy nhất nó đồng với nhau, đó là tất cả quý Phật tử ở đây hiện diện đều có nhân duyên với pháp môn tịnh độ. Bởi vì cái pháp môn này nếu mà không có nhân duyên thì không thể nào được nghe, mà nếu mà không có nhân duyên nữa đó thì dù cho có nghe cũng không thể nào tin nhận để mà có cái sự lợi ích trong cái sự giải thoát được. Cho nên mong muốn rằng tôi cũng ước mong sao cho cái nhân duyên mà quý Phật tử hiện diện ở trong cái buổi mà nghe về cái pháp môn tịnh độ này sẽ không có bỏ qua những cái cơ hội quý báu, mà suốt một cái cuộc đời hay suốt ở trong cái tuổi lang thang trong dòng luân hồi chúng ta chưa chắc có những cái cơ hội mà chúng ta được để mà nghe được cái giáo pháp ngay trong hiện đời có thể được giải thoát. Với cái cơ hội quý báu đó, tôi mong rằng quý Phật tử sẽ được lợi ích giải thoát trong hiện đời, tất cả Phật tử ở đây đều có lợi ích đó. Thì cũng như nói về cái giáo lý chính đế, tức là đầu tiên á, muốn cho chúng sanh tin nhận cái giáo pháp của Đức Phật thì trước hết á, chúng sanh phải làm sao quán xét được cho nó thấy rõ cái sự khổ, rồi chúng ta mới mong muốn có một con đường thoát khổ, có cái biện pháp để mà giải quyết cái trạng thái khổ tâm. Thì cũng như vậy đó, nếu chúng ta muốn đến với pháp môn tịnh độ, muốn đến để mà tu tập giải thoát khổ thì trước hết chúng ta phải quán xét làm sao cho thấu triệt được cái sự khổ. Mà tùy theo cái trình độ quán xét của chúng ta đó mà Đức Phật sẽ chia ra làm bốn tịnh độ khác nhau. Có người thì quán xét nè, chỉ cần quán xét một cái thì những cái trạng thái khổ đau nó xa rời, nó xa xa chúng ta thì những người đã đủ đã khởi lên cái ý hướng giải thoát. Có những người khác cái căn cơ kém hơn, hạ căn, những người đó phải chờ những cái khổ đau nó thể hiện rõ nét gần gũi với chúng ta thì những người đó mới có thể có khởi lên cái ý hướng giác ngộ giải thoát. Còn những người hạ căn hơn nữa đó thì phải chờ những cái khổ đau nó tác động lên nó thẳng lên chúng ta, trực tiếp lên chúng ta, làm cho chúng ta phải quằn quại, phải khổ đau thật sự, nhiều cái đau thương nó thê thảm khủng khiếp thì chúng ta mới có thể khởi lên cái hướng giác ngộ. Cho nên tùy theo cái sự giác ngộ sớm hay chậm mà Đức Phật chia ra làm bốn cái hạt chúng sanh giác ngộ. Và để cho có cái sự cụ thể thì Đức Phật có cái thí dụ về bốn cái hạt người. Đức Phật nói rằng này, nhà cái tỳ kheo có bốn cái hạt người mà tùy theo cái sự nhạy bén của nó sớm nhận hiểu cái bổn phận của nó mà thành làm bốn hạt. Cái hạng ngựa thứ nhất á, khi mà cái anh này ngựa có một cái cây gậy gọi là cây gậy thúc ngựa, thì hồi xưa ở Ấn Độ đó những người này ngựa có một cây gậy mà có cái mũi nhọn ở đằng đầu, thì những cái cây gậy này nè có cái mục đích á, có cái công dụng đó là giúp cho những anh này ngựa này được trị những con ngựa mà nó khó tính, nó hay có những cái chứng tật. Cho nên đối với hạng ngựa thứ nhất á, khi cái anh này ngựa này đó anh muốn cho con ngựa nó biết cái bộ phận của nó để nó kéo theo, tức là nó ý thức được cái trách nhiệm của nó để nó vươn lên, nó vươn tới, thì cái anh này ngựa này chỉ cần đưa ra cái cây gậy thúc ngựa thì cái hạng ngựa thứ nhất là cái hạng ngựa rất là nhanh nhẹn nhạy bén, là cái hạng ngựa này nhìn thấy cái bóng dáng của cây gậy thúc ngựa thì hạng ngựa này đã ý thức được cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình, đã biết được mình phải làm cái gì rồi. Cho nên cái hạng ngựa thứ nhất này nó thấy cái bóng dáng của cây gậy thúc ngựa rồi thì nó liền lập tức nó vươn tới trước, nó vươn tới trước, tức là nó kéo cho đó là hạng ngựa thứ nhất. Và như vậy quý Phật tử thấy nếu mà có một hàng ngựa mà nó nhát đòn kiểu như vậy đó thì có khi nào nó bị đòn? Chắc không bao giờ bị đòn. Là tại vì sao? Chỉ thấy cái bóng dáng của cây gậy thôi thì nó đã lo bổn phận nó rồi, nó biết rồi, nó biết cái vị trí, cái trách nhiệm của nó rồi, nó lo mau chóng nó hướng tới trước, nó vươn tới trước, thì như vậy cái hàng ngựa nó suốt đời không bao giờ nó bị đòn. Rồi qua cái hàng ngựa thứ hai, tức là cái hàng ngựa nó không có được sáng lẹ như cái hàng ngựa thứ nhất. Cho nên khi mà cái anh mài ngựa ảnh giơ cao cái gậy thúc ngựa lên á thì cái loại ngựa thứ hai này nè nó lì hơn chút, cho nên nó không có những cái gì, nó chưa có ý thức được cái vị trí, cái bổn phận. Cho nên cái anh mài ngựa bắt buộc phải hạ cái gậy thúc ngựa xuống chạm vào da của nó. Khi mà cái hàng ngựa thứ hai này nó nhận được cái sự va chạm nhẹ đó, tức là cái mũi nhọn của cái gậy thúc ngựa mới có chạm vào da của nó thôi, thì nó giật mình, nó ý thức được cái bổn phận và lập tức nó vươn tới trước, nó lướt tới trước. Và như vậy thì hạng ngựa thứ hai này sao? Nó tuy nó hơi lì hơn hạng ngựa thứ nhất nhưng mà nó vẫn còn sáng lẹ đó, tức là nó cái gậy thúc ngựa mới vừa chạm tới da của nó thôi thì nó đã dừng tới trước rồi. Rồi cái hạng ngựa thứ ba mà Đức Phật nói tới là cái hạng ngựa mà nó lì hơn hai hạng ngựa đồng, nó chậm chạp hơn, nó không có sáng lẹ bằng hai hạng ngựa đồng. Cái hạng ngựa thứ ba này, khi nó thấy bóng dáng của cây gậy thuốc ngựa, nó vẫn chưa có ý thức trách nhiệm của nó. Khi nó thấy cái, khi nó cảm nhận cây gậy thuốc ngựa nó chạm vào da của nó cũng chưa có ý thức gì. Và như vậy thì cái anh nài này trong trường hợp thứ ba này đó, cái anh nài này ảnh sẽ đâm cái mũi nhọn vào trong thịt của con ngựa và trong thịt đùi của nó, anh sao anh đâm tới trước. Thì như vậy khi mà con ngựa đó bị đâm vào trong thịt đùi như vậy đó thì nó giật mình, nó bị đau đi, nó giật mình, cái sự đau đó nó làm cho nó tỉnh thức và nó biết cái bổn phận của nó, cho nên nó bước tới trước, nó kéo chiếc rèm, nó dừng tới trước. Đó là hạng ngựa thứ ba. Còn cái hạng ngựa thứ tư là hạng ngựa nó có một cái sự chậm chạp hơn ba hạng ngựa đầu. Cho nên hạng ngựa thứ tư này đó, trong trường hợp đầu tiên, tức là khi mà nó thấy cái bóng dáng của cây gậy thuốc ngựa nó vẫn chưa nhúc nhích, khi mà cái mũi nhọn của cây gậy thuốc ngựa chạm vào cái da của nó cũng không nhúc nhích nữa. Khi mà cái anh nài ngựa đâm cái mũi nhọn vào cái thịt của nó cũng không nhúc nhích nữa. Và bây giờ thí dụ như quý Phật tử gặp trường hợp này phải làm sao? Phải đâm sâu chứ. Cho nên khi anh nài ngựa đó ảnh thúc mạnh cây gậy thuốc ngựa, tức là cái mũi nhọn ăn sâu vào tới xương của nó, tới xương của nó, thì như vậy nó có một cái sự đau đớn khủng khiếp và như vậy nó giật mình, nó ý thức được cái bổn phận của nó và nó bắt buộc nó phải lướt thôi. Như vậy cho Đức Phật nói về cái ba hạng ngựa như vậy, tùy theo sự nhanh chậm sáng lẹ hay là chậm chạp của nó, thì Đức Phật nói rằng ở trên đời cũng có ba hạng người, cũng có bốn hạng người như vậy, tùy theo cái sự tiếp nhận những cái sự đau khổ làm cho khởi lên những cái ý thức giác ngộ mà tiếp nhận cho khởi lên như vậy đó, tùy theo cái sự nhanh chậm mà có bốn hạng người, nó cũng giống như bốn hạng người. Thì quý Phật tự thấy rằng cái hạng ngựa này nó gặp cái sự khổ đau, nó gặp cái sự đau đớn thì nó giật mình, nó ý thức trách nhiệm, nó thức tỉnh và nó vươn tới trước. Thì con người cũng vậy đó, khi gặp những cái sự khổ sở của đời sống, trong cái hoàn cảnh đời sống, nếu mình gặp, mình va chạm phải những cái khổ sở thì chính cái khổ sở đó sẽ làm một cái chất liệu cho mình thức tỉnh, và chính cái sự thức tỉnh này đó mình sẽ có khởi lên những cái ý thức giác ngộ để mà hướng tới sự giải thoát. Thì tùy theo mình tiếp nhận cái khổ đau rồi mình có cái sự thức tỉnh nhanh hay chậm, mà rồi Đức Phật cũng chia làm có bốn hạng người ở trên đời. Cái hạng người thứ nhất đó rất là sáng lẹ, gọi là thượng căn, gọi là đại trí. Những người này đó khi mà tiếp nhận những cái bóng dáng của khổ đau thôi, nói bóng dáng của khổ đau nghĩa là những cái khổ đau nó không có đến gần họ, nó không có trực tiếp tác dụng lên họ, mà nó chỉ có thể hiện ở đằng xa kìa, ở những cái người khác kìa, mà nó chưa tới họ. Thì như vậy đó, họ cái hạng người thứ nhất này nghe nói rằng ở một cái thôn đó, ở một cái làng đó, ở một thị trấn đó, một cái quốc độ, một chú xứ đó mà có một người đàn ông chết hay một người đàn bà vừa qua đời, họ mới nghe nói thôi. Hạng người thứ nhất này họ mới nghe nói thôi, thì sao họ suy nghĩ liền, họ nghĩ rằng con người rồi ta cũng phải chết, ta cũng không thoát khỏi cái quy luật vô thường đó, cho nên cái chết lúc nào cũng chờ đợi ta. Và như vậy cái người đó chỉ nghe nói thôi, nghe nói ở xa xa, ở một làng đó, một thôn đó, một quốc độ, một thị trấn đó, có một người đàn ông và một người đàn bà gì đó vừa đang qua đời, mới vừa qua đời, thì mới có nghe nói thôi là họ đã giật mình, họ đã thức tỉnh, họ đã sợ hãi về cái nguy hiểm, cái sự đau khổ đang chờ đợi đe dọa họ, và họ khởi lên cái ý thức giác ngộ. Giống như con ngựa mới thấy cái bóng dáng ở đằng xa thôi thì nó đã ý thức cái bổn phận để nó dừng ra trước. Thì những người này như vậy đó, hạng người thứ nhất này nè, thấy cái bóng dáng khổ đau ở đằng xa thôi, xa xa mới có nghe nói thôi, thì họ đã khởi lên cái ý thức giác ngộ, họ lo để mà hướng tới cái sự giải thoát. Thì hạng người này đã tiếp cận, ở đây là hạng người thứ nhất. Và hạng người thứ hai thì chậm chạp hơn hạng người đầu. Hạng người thứ hai đó thì khi họ nghe nói thì họ chưa có sợ đâu, nghe nói về bên quê đâu đó là sống trên sống dưới gì đó, hay là trên cầu bắc hay dưới chợ gì đó có người mới vừa qua đời, họ nghe nói gì họ không có ngán, họ chưa sợ. Nhưng mà chỉ là hạng người này đó, khi mà họ chính mắt họ chứng kiến có một người qua đời, tức là chính mắt họ đã nhìn thấy một cái thi thể cứng đờ lạnh ngắt, thì như vậy họ thấy rõ ràng đây cái thi thể này cũng giống như thi thể của mình rồi, mình một ngày nào đó mình cũng nằm ngay đơ như cái thi thể này, cái đó thì mình không có ai tránh khỏi, và mình thì cũng không có phép lạ nào, không có tài nào mà tránh khỏi cái tàn. Cho nên cái chết đang chờ đợi mình từng giây từng phút, từng ngày từng tháng từng năm. Cho nên những người này khi tận mắt chứng kiến cái sự ra đi, cái sự lăng chung của một người đàn ông hay một người đàn bà nào khác, thì người này giật mình và khởi lên cái ý thức giác ngộ. Cho nên cái người này nó chậm hơn cái người đầu. Người đầu ta mới có nghe nói thôi chứ ta chưa thấy. Người này nghe nói chưa sợ, hạng người thứ hai này phải chính mắt trông thấy cái sự có một người đã chết rồi đó, thì người này mới nghĩ tới cái sự giải thoát cho mình. Thì đó là cái hạng người cũng tương đối cũng còn nhanh lẹ. Phật tử thuộc về hạng người này chưa? tự xét mình sang siêu năm để Phật tử thấy mình cỡ như cái hạng người này chưa? Tức là bây giờ mình đã chứng kiến cái người chết trước mắt mình đó, mà bây giờ mình đã khởi lên cái sự mình ráng mình lo mình con để mình lo tới cái sự giải thoát cho mình, làm sao mình tránh khỏi cái chuyện mà cái sự vô thường nó đến với mình mà mình không chuẩn bị gì hết. Thì bây giờ để nói tiếp để quý Phật tử tự xét và tự xác định mình vào trong cái hạng người thứ ba. Và cái hạng người thứ ba mà Đức Phật nói tiếp đó, thì cái hạng người này khi mà nghe nói tới hạng người này chậm chạp hơn hai hạng người đầu. Nghe nói có một người đàn ông hay một người đàn bà nào đã lâm chung thì họ chưa có sợ. Chính mắt họ chứng kiến một người nào đó lâm chung họ cũng chưa sợ. Tại vì sao? Tại vì người đó là người dân xa lạ, mình bàng quan, không có ăn thua gì cho mình hết. Nhưng mà người này trường hợp thứ ba này đó, thì chính thân nhân trong quyến thuộc của mình qua đời. Hồi đó thì giờ mình cũng chứng kiến những cái chết của những cái người khác, những cái người láng giềng hoặc là những người người dân nào đó nước lã nào đó, thì người ta qua đời mình cũng nghe nói là mình cũng chứng kiến, nhưng mà cái chuyện đó nó không gây mình ra những cái tác động để có thể tạo ra một cái động lực hướng tới sự giải thoát. Mình chưa có thấy ngại, chưa có thấy sợ. Nhưng mà bây giờ thì những cái tan tác, những cái thê lương đó nó tác dụng thẳng lên những cái người quý thuộc gần gũi với mình. Bây giờ mình thấy là những cái hiện, những cái biểu hiện của sự vô thường nó đến gần mình quá rồi. Những người thân của mình chứ, hoặc là ông bà của mình, hoặc là cha mẹ của mình, hoặc là anh chị em của mình, hoặc là con cái của mình. Đây là những cái người mà có liên hệ huyết nhục, là những cái nấm ruột của mình đấy, bây giờ rút ra đây. Thì bây giờ những cái đau khổ nó tác động mạnh lên cái tâm hồn của những người đó. Và những người đó trước giờ thì vẫn chứng kiến những cái chết của những người khác, nhưng mà tâm hồn họ không sao động nhiều. Bất quá là họ một vài tiếng cắt lưỡi và họ có cái cảm nhận về sự vô thường đó, nó nhẹ nhẹ vậy thôi. Nhưng bây giờ thì đối với cái người mà thân thuộc gần gũi với mình thì ta tác động lên tâm hồn họ, làm hàng lên những cái vết thương sâu đậm, họ thấy đau khổ trực tiếp đến với họ, gần gũi với họ. Thì những người này là với cái đau khổ này nè mới đủ sức để mà khởi trong tâm hồn họ một cái ý hướng là giải thoát, lo liệu cho cái chuyện an lành hạnh phúc trong tương lai. Cho nên cái hạng người thứ ba này nè, đó là cái hạng người khi nào những cái người quyến thuộc của mình bị những cái sự biểu hiện vô thường sát cận mình thì những người này mới khởi lên ý hướng giác ngộ. Cái hạng người thứ tư này á, qua đến hạng người thứ tư, tức là cái hạng người mà khi mà mình nghe nói ở đâu đó có một người chết mình cũng chưa sợ, mình tận mắt chứng kiến một người chết mình cũng chưa sợ nữa, mà quyến thuộc cái mình đã từng đi đưa tang, mình đã từng đi đưa tang ông mình, bà mình, cha mình, mẹ mình, hay là những cái người thân quyến thuộc mình đưa tang rồi, nhưng mà về nhà thì mình cũng khóc mấy bữa rồi đó, rồi thôi rồi đâu vào đấy, tất cả mọi chuyện thì trở nên bình thường, rồi mình cũng sống mình bám víu, rồi mình cũng không lo nghĩ gì cái chuyện mai sao. Thì những người này tức là cái hạng người thứ tư, tức là những cái sự đau thương, những cái cơn vô thường nó đến gần gũi với người thân của mình đó, mà vẫn không đủ sức để khởi trong tâm hồn họ có một cái hướng gì đó, chưa đủ sức mạnh. Cho nên những người này phải có một cái động lực mạnh hơn nữa, tức là những cái biểu hiện vô thường, những cái tai nạn, những cái nguy hiểm, những cái đau khổ cần phải tác dụng lên chính trực tiếp bản thân họ. Trực tiếp bản thân họ, họ trải qua một cơn bạo bệnh nào đó, hay là họ bị một cái tai nạn khủng khiếp nào đó, hay là chính họ bị cái hoạn nạn nào đó mà nó tác động thẳng lên tâm hồn của họ, tạo nên những cái sự đau khổ nó trầm trọng, và như vậy thì chính họ trực tiếp cảm nhận, họ mới có thể khởi phát lên một cái ý hướng vậy. Thì bốn hạng người này là Đức Phật nói giống như cái bốn hạng ngựa. Cái hạng người đầu tức là nghe nói cái người chết thôi thì mình đủ hướng lên cái sự giải thoát, thì giống như cái hạng ngựa đầu tiên, tức là thấy cái bóng dáng của cây roi thôi là đã biết bổn phận để mà vươn tới rồi, đã mà bước tới vươn lên bước tới. Còn cái hạng người thứ hai á, thì chính mắt mình trông thấy cũng giống như cái hạng người thứ hai, tức là phải chờ chạm tới da mình mới có cái ý thức giác ngộ. Còn cái hạng người thứ ba đó, tức là khi cái sự vô thường nó đến với người thân trong quyến thuộc của mình á, thì giống như cái hạng người thứ ba, tức là những cái sự đau đớn nó vào trong cái thịt, tức là trong cái huyết nhục của mình, thì như vậy mới khởi lên cái sự giải thoát, khởi lên cái ý hướng giải thoát. Hạng người thứ tư á, thì chính bản thân mình trực tiếp cảm nhận cái sự khổ, giống như con ngựa đó khi mà nó bị những cái sự đau đớn thấu xương á, thì nó mới khởi lên cái ý thức trách nhiệm để mà hướng tới, để mà vươn lên. Thì như vậy đó, với cái những cái sự phân chia đó, quý Phật tử tự xét mình coi mình ở trong cái hạng người những cái hạng người đầu, tức là hạng người thứ nhất, hạng người thứ hai đó, thì đó là những cái người biểu hiện là quý Phật tử dễ thấy ở trong lịch sử của Đức Phật, ngay khi ngài còn ở trong cái ngôi vị Đông Cung Thái Tử, cái già nó chưa đến với ngài tại vì ngài còn đang trẻ cưng, cái bệnh nó chưa đến với ngài tại vì ngài còn đang mạnh lành, cái chết dĩ nhiên là nó cũng còn quá xa ngài tại vì ngài còn đang cái tuổi trẻ, còn đang sức sống. Nhưng mà những cái đó nó chưa tác động lên ngài, nó tác động lên những người xa xa. Cho nên khi mà ngài ra dạo các cửa thành, ngài thấy một người già, một người bệnh, một người chết, những cái đó làm sao ngài chỉ thấy cái bóng dáng ở đằng xa, nó không ăn thua gì, nó không gần gũi gì tới ngài, cái bản thân của ngài và tới cái quyến thuộc gì tới ngài. Nhưng mà tự trong ngài đã có thấy được bóng dáng khổ đau rồi. Và ngài suy nghĩ rằng cái đó là nó không có từ, không có từ, nó không có trừ ra một chúng sanh nào, rồi chúng sanh nào cũng bị nó chi phối. Rồi bản thân ngài bây giờ thì chưa, nhưng mà rồi chắc chắn là nó sẽ đến. Cho nên từ đó ngài khởi ra một cái ý thức thoát ly, ý thức giác ngộ. Mà cái ý thức thoát ly đó dù cho cả một cái triều thần, người ta dùng mọi cái âm mưu, dùng mọi cái phương cách để mà dập tắt cái ý nghĩ thoát ly đó, nhưng mà cuối cùng thì nó được nuôi dưỡng lớn mạnh, và cuối cùng thì thể hiện qua cái sự xuất gia tầm đời. Thì như vậy ra đủ thấy cho quý Phật tử thấy rằng khi mà ngài đã chứng kiến những cái cảnh như vậy đó, tức là những cái khổ đau đằng xa, thì ngay trong lập tâm hồn của ngài, trong lòng của ngài đã khởi pháp, đã nhân nhóm lên những cái ý hướng để mà hướng tới sự giải thoát. Và những cái sự nhân nhóm đó nó lớn dần, được nuôi dưỡng lớn dần, cho đến khi cuối cùng ngài ra đi để tìm con đường giải thoát cho chính bản thân ngài và cho tất cả chúng sanh. Thì bây giờ qua cái chuyện nhận định đó, qua cái chuyện phân loại đó, bây giờ quý Phật tử làm sao đây nè? Nếu mà thấy mình thuộc về hạng người thứ tư đó, thì đáng làm sao quán xét cái sự khổ nó luôn luôn chờ đợi, nó đe dọa mình để mình lên cái hạng thứ ba. Và nếu mà mình lên được hạng thứ nhì, thứ nhất nữa đó, thì chắc chắn là nếu mà cái ý hướng giải thoát mà nó khởi lên mạnh chừng nào đó, thì con đường giải thoát sẽ mở rộng trước mặt mình nhiều chừng nữa. Cái đó là tự mình phải suy tư, mình tu tập, mình quán xét. Chứ còn cái đó thì không ai ban cho ai, không ai làm sao, không có ai làm cho một người khác có cái ý thức giác ngộ khởi lên đâu. Mà phải chính mình có những cái sự quán xét, những lời của Đức Phật dạy, những cái sự tu tập nâng cái ngày trong hàng ngày, để mình thấy rõ cái sự vô thường nó luôn luôn dây bọc xung quanh mình. Càng thấy rõ vô thường gần gũi chừng nào, thì cái ý hướng thoát ly nó càng khởi lên mạnh mẽ chừng nào. Rồi đến chừng đó, khi mà nó khởi lên mạnh mẽ rồi, thì không có một cái sức trói buộc nào ở ta bà này, ở cái cõi giới cực này có thể ngăn cản và cầm giữ mình. Thì lúc bấy giờ thì con đường giải thoát sẽ mở rộng trước mắt mình. Như vậy thì bây giờ muốn có một cái ý thức giác ngộ mạnh mẽ khởi lên, chỉ cần làm sao, chỉ cần sư nam nữ Phật tử quán xét làm sao cho thấu triệt cái sự khổ ở đời, và đừng có bám víu vào những cái ánh chớp hạnh phúc mà mình đang nắm trong lòng ta, vì gì đó chỉ là ánh chớp hạnh phúc. Nếu mà bám víu như vậy đó thì chúng ta vẫn phải chấp nhận một cái trạng thái đêm đen đầy đặc những cái sự khổ nạn. Cho nên cũng chính vì quán xét cái sự khổ, chính vì nhân duyên mà cái sự khổ tác động lên một cách trực tiếp mà cái môn tịnh độ được Đức Phật giới thiệu. Thì Đức Phật sở dĩ mà giới thiệu cái môn tịnh độ đó là do nhân duyên của một bà hoàng hậu. Bà hoàng hậu nó tên là bà Vi Đề Hi, ở cái nước gọi là nước Ma Kiệt Đà hồi thời Đức Phật còn tại thế. Bà hoàng hậu đó ở cái nước Ma Kiệt Đà đó, do một cái ông vua trị gì mà nếu Phật tử có thường đọc kinh nghe nói nhắc tới đó thì cũng biết đó là ông vua Tần Bà Sa La, Diêm Đi Sa La. Thì như tôi vừa nói đó, tức là môn tịnh độ này nè, nó có được, tức là sự giới thiệu về cái cảnh giới tốt đẹp, cảnh giới để mà chúng ta có thể nương nhờ vào đó chúng ta tu hành để được giải thoát. Cái sự giới thiệu đó nó bắt nguồn từ cái sự khổ đau của một bà hoàng hậu, khi mà bà bị khổ đau nó đè nặng quá đi, cho nên bà muốn tìm gặp một cái phương tiện nào đó để mà giải thoát khỏi cái hoàn cảnh khổ đau hiện tại. Thì do vì cái hoàn cảnh khổ đau hiện tại của bà hoàng hậu, cho nên mới có cái nhân duyên Đức Phật giới thiệu cái cảnh giới của Phật Phật. Và nói như vậy đó thì quý Phật tử có thể thấy làm hơi ngạc nhiên, bà hoàng hậu rồi mà còn khổ đau gì đến mức độ như vậy. Thường thường ra nếu mà quan niệm bình thường của chúng ta đó, nếu mà căn cứ vào cái những cái vật chất để mà chúng ta hưởng thọ những hạnh phúc, như là đa số những cái người trên thế gian này, những người trên thế gian này đa số đều bám víu vào những cái phương tiện vật chất và nghĩ rằng nó là một phương tiện để đưa đến hạnh phúc cho mình. Ví dụ như bây giờ mình có những cái phương tiện sống nè, nhà ở cao sang, được ăn uống đầy đủ, những cái thức ăn thịnh soạn, hoặc là chỗ nghỉ ngơi hay là ăn mặc gì đó sang trọng, thì những cái phương tiện đó làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Mà những người nào mà không có những cái phương tiện đó thì những người đó sẽ cảm thấy thiếu thốn, sẽ cảm thấy khổ đau. Và những người đó nghĩ rằng nếu mà tôi mà có được những cái phương tiện vật chất dồi dào vậy đó thì tôi là hạnh phúc nhất ở trên thế gian này. Mà những anh ngạn nữ bình thường người ta nói có tiền mua tiên cũng được, nghĩa là mình có dồi dào vật chất rồi thì mình sướng như sung sướng như là tiên. Thì đó là những quan niệm mà người ta bám víu vào những hạnh phúc vật chất đem lại. Thì như vậy đó là những người như vậy có cái quan niệm như vậy thì cái cương vị, cái vị trí của một bà hoàng hậu thì chắc là nó là một cái điều ước ao mơ ước của nhiều người. Được là hoàng hậu là tức là mẫu nghi, là mẹ của một cả một nước đệ nhất phu nhân. Thì đó về danh vọng, về địa vị của mình đã là nhất nước rồi đó. Rồi nói về cái phương tiện vật chất, về tiền bạc, về vàng ngọc, về kho báu này cái nọ thì cả nước là nằm trong tay của ông vua với bà hoàng hậu. Như vậy thì bà hoàng hậu đó là cái chỗ, cái vị trí mà nhiều người ao ước. Bà nói bà có khổ đau gì đến nỗi mà Đức Phật phải giới thiệu cho bà có pháp môn tịnh độ? Do cái nhân duyên bà gặp những cái hoàn cảnh khổ đau nó ép nặng bà, nó bức bách bà, thì để cho quý Phật tử, chắc quý Phật tử cũng có nào đọc kinh đó hoặc là xem nghe giảng nhiều đó cũng có thể biết qua sơ về cái lịch sử đó. Thì hôm nay nhân giới thiệu về pháp môn tịnh độ, tôi cũng nhắc lại để quý Phật tử tác ý là cái hoàn cảnh khổ đau đó. Và nếu mà như trường hợp mới vừa trình bày, tức là nếu mà mình có thể nghe thấy có một người khác đau khổ, rồi mình lấy cái đau khổ đó để mình quán xét, để mà mình suy tư cho thấu đáo, thì như vậy đó, nếu mà mình thấm thía được cái khổ đau mà nó chưa tới mình, nó chỉ có người khác, mà mình học cái bài học lớn đó, thì tự mình cũng có thể khởi lên cái ý thức giác ngộ. Cho nên vào thời Đức Phật đó, khi mà Đức Phật thành đạo rồi, thì trên con đường hoằng quá của Ngài đó, Ngài đi đến núi Linh Thú ở trong cái lãnh thổ của cái nước Ma Kiệt Đà. Và vị vua trị vì lúc bấy giờ là vua Tần Bà Sa La. Nhà vua có một vị hoàng hậu khả ái, đó là hoàng hậu Vi Đề Hy. Và tuy nhiên vua và hoàng hậu Vi Đề Hy là hai người rất là nhân từ, rất là nhân hậu, và hai người cũng có một cái nhân viên giác ngộ trong giáo pháp của Đức Phật và trở thành hai vị đệ tử cư sĩ tại gia của Đức Phật. Thì mặc dù hai vợ chồng của ông vua rất là nhân từ, nhưng mà cái hoàn cảnh hiếm hoi cho nên hai người không có con. Và sau nhiều lần cầu khẩn, sau nhiều lần hết sức rồi có cái tâm thành để mà khẩn cầu cầu có một cái đứa con để nối dõi, để mà trị vì cái gian sang. Cho nên sau nhiều cái cố gắng làm tất cả các việc lành để mà mong cầu có được một cái đứa con nối dõi, thì cái sự cầu nguyện của ông bà đã được thành tựu. Và ông vua thằng bà Sa La được tin báo là hoàng hậu Vi Đề Hy mang thai. Thì đó là một cái tin vui không riêng cho đức vua mà cả thành dân ở trong nước. Đây là một cái người mà trong tương lai sẽ nắm cái gì mỗi quốc gia, để cầm cái vận mệnh của cái cả nước, và nắm trong tay cái sự hạnh phúc hay khổ đau của cả cái dân của cái nước đó. Thì khi mà bà Vi Đề Hy mang thai đó, thì có một cái hiện tượng nó tương đối nó lạ lùng. Thường thường á, chư nam nữ Phật tử cũng thấy rằng khi mà một người đàn bà mà mang thai thì nó hay có những cái triệu chứng khác thường biến đổi trong cơ thể, và cái người đó tự nhiên sanh ra nhiều khi thèm cái món nào lạ lùng đặc biệt mà hồi trước giờ đó mình không có mang thai thì không có thèm cái thứ đó. Thường thường hay đa số đó, người ta thấy rằng nó là thèm chua thôi, tức là cái cơ thể nó cần cái sinh tố C, cái chất chua đó để mà có nuôi dưỡng đứa hài nhi trong thai. Nhưng mà ngoài cái chuyện mà thèm chua ra đó, thì người đàn bà nó tùy theo người á, nó cũng có thèm những cái thứ đặc biệt khác. Mà trường hợp của bà hoàng hậu Vi Đề Hy này đó, thì bà thèm một cái điều mà bà không thể nói ra được. Cho nên bà thèm thuồng, bà khao khát, rồi bà có lên cái lòng khao khát đó, bà không dám nói ra, cho nên bà buồn rầu, bà héo hắt. Và khi mà Đức Vua biết được rằng bà hoàng hậu có một cái điều gì đó mà giấu kín, một cái điều gì đó mà làm cho bà hoàng hậu phải buồn rầu, không có được tươi vui, thì Đức Vua mới hỏi vua thằng bà Sa La đó. Sau nhiều lần chặt vấn thì bà mới trình bày, mới thỏa thẻ, mới nói thiệt: này thưa đại vương, thần thiết chỉ có thèm muốn một cái điều mà khó nói vô cùng. Rồi vua thằng bà Sa La nói: khanh cứ nói ra, khanh có thèm cái điều gì thì chẳng cũng hết sức để mà làm thỏa mãn cái ý muốn, cái lòng khao khát của khanh. Thì sau nhiều lần căn dặn như vậy đó, thì bà mới trình bày rằng bà chỉ thèm một cái điều duy nhất là những giọt máu của ông vua Tần Bà Sa La. Chỉ thèm cái vị, thèm cái vị của máu Tần Bà Sa La. Thì ông vua nghe nói vậy đó, thì tuy nó lạ lùng nhưng mà lòng thương vợ thương con, thương hoàng hậu với thương cái đứa hài nhi trong lòng, cho nên là vua rất là tốt lắm. Nó tưởng cái gì lạ lùng khó kiếm này, chứ còn cái chuyện máu của ta thì chỉ như dễ thôi. Cho nên vua Tần Bà Sa La mới lẹ là dùng một cái mũi nhọn của một cái thanh thương mới chích ra trong đầu ngón tay ra những giọt máu. Mà những giọt máu đó, khi mà bà hoàng hậu Vi Đề Hy bà nếm được thì cả một cái sự sung sướng và thỏa mãn cái khao khát, nếm được cái vị máu của vua Tần Bà Sa La. Bình thường là bà nó thèm, nhưng mà khi mà có thai rồi thì thèm kỳ lạ. Cho nên khi mà cái chuyện đó được mọi người hay biết ấy, thì những cái nhà hồi xưa có những cái nhà tiên tri, người ta tiên tri rằng đứa bé ở trong bụng này là một kẻ thù của vua Tần Bà Sa La. Cho nên cái sự thù hận ấy, nó đã phát tiết ngay từ lúc mà nó lại lạc thai, tức là nó muốn nếm máu của kẻ thù. Cho nên sau khi đó cha khi sanh ra rồi đó, thì đứa cái vị hoàng tử khi được sanh ra rồi đó, thì ở trong cái hoàng tộc có đặt cái tên gọi là Thiện Kiến, đặt cái tên là Thiện Kiến, tức là thấy những điều lành, tức là mong muốn cho vị hoàng tử này luôn luôn trước mắt ấy, nhận thấy những điều lành, những điều tốt, những điều thiện. Nhưng mà vì cái chuyện mà bà hoàng hậu Vi Đề Hy thèm cái vị của máu của vua Tần Bà Sa La trong khi mang thai á, những cái nhà tiên tri nói rằng đây là một cái kẻ thù ở trong bào thai, kẻ thù chưa sanh ra. Cho nên ngoài cái tên Thiện Kiến đó thì cái vị hoàng tử này có một cái tên khác nữa, đó là tên Ajatasattu. Cái tên Ajatasattu này dịch ra tiếng Tàu nghĩa là vị sanh quán. Vị là chưa, sanh là sanh ra đời, quán tức là quán thành. Nghĩa là cái người này là cái người quán hạnh mà chưa sanh ra đời. Lúc chưa sanh ra đời đã có cái quán hạnh, tức là khi ở trong bào thai. Thì theo thời gian á, thái tử Ai Thừa Thế được lớn lên trong cái tình thương, trong cái niềm hân hoan của cả triều đình và cả dân chúng trong nước. Khi ngài lớn lên rồi đó, thì đến cái tuổi thành niên. Khi đó thì cũng theo thời gian mà cái tâm đạo của cái vua Tần Bà Ta La và bà Hoàng hậu Vi Đề Hy càng ngày càng phát triển để trở thành những cái đệ tử phùng thành của Đức Phật. Thì cũng như cái Phật tử biết qua trong lịch sử, khi mà Đức Phật truyền đạo, khi mà Đức Phật thành lập cái giáo hội, thì trong số các cái đệ tử của ngài thì đa số là những vị thánh đệ tử, những cái người mà đã đạt được những cái sự trong sạch của nội tâm, đã xóa đi những cái ô nhiễm của nội tâm, của tham sân si. Nhưng mà bên cạnh đó cũng còn một cái số người mà đại diện cho số người đó là ông Đề Bà Đạt Đa, là một trong những cái người mà có những cái sự chống đối đối với Đức Phật, với cái tham vọng là mong muốn cho ông được thay thế Đức Phật để mà cai quản, để mà lãnh đạo cái tăng chúng. Cho nên có nhiều lần ông Đề Bà Đạt Đa là một vị hoàng thân, ở đó cũng là có một cái liên hệ trong cái hoàng tộc đối với Đức Phật. Và khi mà ông xuất gia theo Phật tu tập một thời gian thì ông có cái tham vọng là muốn lãnh đạo cái tăng già, lãnh đạo cái tăng chúng. Và ông nhiều lần nói ý để xin Đức Phật nhường lại cái sự lãnh đạo tăng chúng cho ông, nhưng mà Đức Phật phủ nhận. Đức Phật nói ngay như những vị đệ tử có đức hạnh và có trí tuệ của ta, nhưng là đó là pháp dành một kỳ riêng mà ta còn chưa giao cho cái nhiệm vụ là lãnh đạo tăng chúng, huống chi Đề Bà Đạt Đa. Cho nên ngươi không nên có những cái ý nghĩa như vậy. Thì khi mà Đề Bà Đạt Đa bị Đức Thế Tôn từ chối như vậy đó, cho nên ông đem lòng quán hận và ông mong muốn tìm hết cách này thế khác để làm sao hại Đức Phật, cho Đức Phật mất đi, chết đi, để ông thay Đức Phật để mà lãnh đạo tăng đời. Thì có nhiều lần ông tạo ra những cái âm mưu thế này thế khác để hại Đức Phật. Như là có một lần ông ở trên núi cao khi Đức Phật đang đi kinh hành, ông mới lăn đá xuống cho Đức Phật chết. Nhưng mà do vì cái quay lực của Đức Thế Tôn, cho nên cái những cái âm mưu của ông nó chỉ làm cho Đức Phật bị thương ở cái chân, và ngài bị chảy máu ra ở chân. Ngài việc đó cũng làm cho ngài có những cái cảm thọ đau đớn. Đó là một lần âm mưu đã thất bại. Một lần khác thì Đề Bà Đạt Đa cùng âm mưu với vua A Xà Thế là thả con voi sai Nalajiri, là một con voi rất là dữ tợn, cho con voi đó nó uống rượu đi cho nó sai. Thì như vậy đó, khi mà chờ khi Đức Phật cùng một số các tăng chúng đi khất thực, từng tự chậm rãi đi trên một cái con đường phố khất thực, thì ở đằng này đầu này con đường đó thì Đề Bà Đạt Đa và A Xà Thế nó thả con voi, nó chạy ra ngược chiều với Đức Phật. Và khi mà nó thầm thập nó chạy tới thì tất cả những cái chướng ngại trên đường đó nó đều chặn để mong hại Đức Phật và tăng đoàn. Nhưng mà với lòng từ của Đức Phật vô biên, cho nên khi con voi tai Nalajiri nó đến gần Đức Phật đó, thì do nó cảm nhận được cái lòng từ của Đức Phật, cho nên được cái lòng từ của Đức Phật cảm hóa, và nó trở thành hiền lành, nó trở thành ôn hòa, và nó quỳ đến gần Đức Phật, nó quỳ dưới chân của Đức Phật, và nó hút cái những cái bụi, những cái cát ở dưới chân Đức Phật, và nó quay ngược lên, nó thổi lên trên đầu của nó để chứng tỏ được một sự thần phục hoàn toàn trọn vẹn. Vì qua những cái âm mưu như vậy đó thì Đề Bà Đạt Đa không thể hại Đức Phật được. Cho nên Đề Bà Đạt Đa cấu kết với vua A Xà Thế với cái ước hẹn rằng bây giờ không phải vua A Xà Thế mà là hoàng tử A Xà Thế. Thì lúc bây giờ thì hoàng tử A Xà Thế là một hoàng tử mà sửa soạn kế vị của vua Tần Bà Ta La. Nhưng mà vua Tần Bà Ta La là một vị vua anh quân, minh quân, cho nên ngài không có đam mê tử sắc, cho nên ngài sống một cuộc đời theo đúng với cái đạo đức của giáo pháp của Đức Phật. Cho nên ngài rất là có cái tuổi thọ rất căng, ngài sống rất lâu. Cho nên A Xà Thế thì có cái mong mỏi là muốn kế vị sớm ở trên cái ngôi vị của vua cha của mình, cũng như là Đề Bà Đạt Đa muốn kế vị Đức Phật để lãnh đạo tương lai. Thì hai cái tham vọng đó nó hòa hợp với nhau, nó gặp gỡ với nhau, và như vậy thì những người mà có đồng một cái tâm trạng, đồng một cái tham vọng như vậy, nó gặp gỡ nha. Vua cái hoàng tử A Xà Thế cùng với Đề Bà Đạt Đa có cái âm mưu với ước hẹn rằng Đề Bà Đạt Đa sẽ hại Đức Phật để lãnh đạo tương lai, còn A Xà Thế thì sẽ hại vua Tần Bà Ta La để giành được công báo. Thì với cái âm mưu mà kết cấu như vậy đó, cho nên Đề Bà Đạt Đa nó xúi dục A Xà Thế, xúi dục như thế này nè: nay vô Tần Bà Ta La là đệ tử của Đức Phật, sống cuộc đời đạo đức, không có tuổi tác, không có đam mê, cho nên ông này ông sống lâu lắm. Như vậy thì nếu mà A Xà Thế mà chờ ổng mà đến mãn cái tuổi thọ của ổng để mà truyền báo lại thì lúc đó ông chừng A Xà Thế cũng già rồi nè, ông sống lâu lắm. Thôi bây giờ mình chờ đợi biết chừng nào. Thôi về có con hết thì cái chuyện ra vàng đó là cũng của mình thôi, của cha mình thì cũng như của mình, sớm hay trễ thì thôi. Cho bây giờ có con hết thì mình nắm trong tay cái này, để rồi mai mốt rồi, còn nếu mà không có nắm sớm trong tay vậy. Và một dịp đó, vua Tần Bà Ta La rời khỏi cung điện để tiến Đức Phật để nghe pháp. Thì ở nhà A Xà Thế mới cùng một số những cái quân lính thân tín của mình làm cái cuộc lật đổ để mà chiếm đoạt cái ngôi của mình. Thế nhưng mà vua Thành Bà Cha Lam là một vị vua rất là anh minh và một vị vua rất là có cái đạo đức, cho nên được lòng tất cả những cái triều thần và tất cả những thành dân ở trong nước. Do đó ai là thế chỉ có một nhóm nhỏ của loạn quân của mình thôi. Và nhóm nhỏ đó sau khi thì đã thành tựu được cái mục đích là chiếm giữ được hoàng cung, thì cái phần còn lại của quân lính, đa số quân lính và đa số tất cả nhân dân người ta đều kéo về phe của vua Tần Bà Sa La. Người ta đến nơi của Đức Phật để báo tin vua Tần Bà Sa La hay là có cái loạn nó xảy ra trong triều thần. Và với cái lực lượng của tất cả những thần dân và quân lính ở trong nước thì vua Tần Bà Sa La dẹp cái loạn nó rất là dễ dàng. Bởi vì ai là thế không có được lòng, vì ai là thế đâu, chỉ có một cái nhóm nhỏ loạn quân thôi. Cho nên sau cái cuộc biến động đó, nó bị đổ vỡ, nó bị thất bại như vậy đó, thì A Xà Thế và nhóm loạn quân nó bị dẹp tan, và cá nhân của hoàng tử A Xà Thế thì bị bắt giữ. Thì sau khi đã ổn định tình hình rồi đó, thì vô Tần Bà Cha La lên ngôi vị mới đem những cái người mà làm loạn là có tội này ra để mà xét xử. Thì vô Tần Bà Cha La cũng như quý Phật tử biết rất là nhân từ và rất là thương con. Bây giờ A Xà Thế là một đứa con gọi là con một mà con cầu con khảnh, cho nên từ hồi lúc nhỏ cho đến lớn ngài hết sức là thương mến. A Xà Thế luôn luôn sống trong cái trọn vẹn tâm tình thương mến của vua cha và của mẫu hậu. Thì anh vua Tần Bà Sa La đó, theo lẽ đó, những gì vua khác mà nghe người nào mà đoạt ngôi của mình đó thì giận dữ vậy đó. Nhưng mà Tần Bà Sa La thì không bao giờ có cái thái độ đó, và đối với đứa con thì ông cũng hết lòng thương. Cho nên khi mà bắt giữ được để đem A Xà Thế ra xét xử đó, thì cái điều khởi lên trong cái tâm hồn của vua Tần Bà Sa La là một sự ngạc nhiên, chứ không phải là một điều tức giận. Ngạc nhiên vì sao mà đứa con của mình sống trong cái sự thương yêu của mình lại có thể mà nó làm loạn? Ngạc nhiên sao con mình thương nó quá mà nó dại dột quá. Cho nên khi mà vua Tần Bà Sa La bước xuống khỏi ngai vàng để cởi trói cho A Xà Thế và hỏi con mình là tại sao con dại mình? Cái ngôi báo này, cái dân sơn này, cái nước này đó là của con chứ đâu phải của anh. Thì cha cũng sẽ truyền lại cho con thôi. Nhưng mà tại sao con làm cái chuyện dại dột đó? Lý do nào? Mà con nói cho phụ vương biết. Thì vua A Xà Thế cũng trình bày thật. Trình bày lý do đơn giản là tại vì không có chờ đợi được. Biết rằng ngôi báo này chạy về tay mình, nhưng mà chờ đợi thì lâu quá. Bây giờ muốn cho nó về sớm vậy thôi, cho nên làm loạn rồi. Thì với ông vua cha mà có cái làm dạ hết sức nhân từ cho vua như là vua Tần Bà Sa La, thì quý Phật tự đoán thôi, khi nhà vua nghe được, biết được cái lý do mà đứa con của mình nó phản nghịch như vậy đó, thì nhà vua xử trí như thế. Chẳng những vua Tần Bà Sa La không có bắt phạt, không có làm tội, không có hình phạt thái tử A Xà Thế, mà ngược lại sau khi nghe con mình trình bày cái lý do là tại vì không có chờ đợi được cái sự kế ngôi nói ngôi thôi, thì vua Tần Bà Sa La quyết định là truyền ngôi lại cho thái tử A Xà Thế ngay lúc đó. Chẳng những không có làm tội mà nghe con mình nó muốn lên ngôi sớm vậy đó, thì do có lòng thương con quá rồi, cho nên thay vì bắt tội, thay vì đem ra bắt trường để mà chém một cái người mà loạn thành loạn, một đứa con phản loạn mà nó muốn kiếm ngôi vua như vậy đó, thì thay vì quyết định là xử trảm, thì nhà vua truyền ngôi lại cho thái tử A Xà Thế để cho con mình được toàn nguyện. Thì sau khi truyền ngôi rồi đó, thì quý Phật tử nghĩ rằng nếu mà A Xà Thế là một cái đứa con mà nó có nghĩa thương cha mẹ đó, thì như vậy là nó cảm xúc tiếp cũng như rồi. Bởi vì mình làm tội tình vậy mà cha mình không có bắt tội mà lại ban cho mình một cái ngôi báo, làm đáp ứng cái nguyện vọng, cái lòng ao ước của mình. Nhưng mà A Xà Thế đó, bởi vì nghe lời của Đề Bà Đạt La, cho nên Đề Bà Đạt La thấy A Xà Thế là ngôi rồi đó, mới bàn vô bàn ra với mình. Nên là cái ngôi báo này của ông vua ông cho, thì ổng cho được đó, ổng lấy lại được. Cho nên cái chuyện mà sự chắc là vững trong tay của mình đây thì phải tuyên hạ thủ di cường, tức là bây giờ mình phải lo sao cho cái hậu hoạn nó không còn nữa thì mình mới chắc. Chứ còn nếu mà để ổng đây với cái ngôi vị là thái thượng hoàng, ổng làm cố vấn ở đây á, thì bao nói mình có cái điều gì đó không có vừa ý ổng thì ổng cho được thì ổng lấy lại được. Hơn nữa thành dân trong nước nó xuống với ổng nhiều, cho nên nếu ổng lên một cái tiếng nói thì cái chuyện đó, cái ngôi báo trong tay của mình nó giục mất. Thì A Xà Thế nghe nói vậy thì cũng có lý, cho nên cái điều đầu tiên sau khi lên ngôi đó là một cái quyết định rất là bất hiếu. Quyết định đó là gì? Là hạ lệnh đem nhốt vua cha. Vì vậy khi mà lên ngôi rồi thì cái quyền ông vua, ông tân hưng nè, tức là ông vua mới nè, ông có toàn quyền ở trong nước. Mặc dù triều thần thấy cái chuyện làm của vua Tần Bà Sa La là không có đồng ý, nhưng mà vì đức độ của ngài, vì cái sự nhân từ của ngài, triều thần tuy không phục nhưng mà không dám cãi. Mà ông dám cãi thì bây giờ ông vua mới ông lên, ông ra lệnh thì quần thần, thì quân lính cũng phải nghe. Cho nên cái việc đầu tiên là quyết định hạ lệnh là nhốt vua cha của mình, nhốt vua cha của mình. đứng ra thì viết á, nhưng mà viết là thấy có bọn tàn nhẫn không, tôi giờ nhốt ông lại cho nó yên, ổng không còn ở cái địa vị là thái thượng hoàng như vậy, cho nó yên chỉnh cái thôi báo thôi. Và nhốt như vậy rồi á thì ai mà thấy cũng chưa yên á, chưa yên, bởi vì Đề Bà Đạt Đa cũng nói vô nói ra, còn có mặt ổng ở trên cõi đời này là đó là một mối hậu hoạn mà mình không có ăn ngon, không có ngủ yên.